Đó, thí dụ như mình dễ thấy vậy đó. Thật ra thì những cái mà nó lướt sơ qua rất khó, nhẫn nhục hay là thiền định. Sở dĩ mình không đắc thiền định được bởi vì tâm mình nó không tùy thuận theo pháp, tâm mình nó tùy thuận theo thế gian. Thành ra ngay cả mình tu thiền định gì nữa mình đắc cũng không nổi. Thành ra nếu mà có được cái tâm tùy thuận theo pháp này thì mình mới nhập đạo được. Nếu cúng dường xa lợi chúng ta sẽ phát triển cái tâm như vậy, tâm tùy thuận theo pháp, tâm tàn quý, rồi tâm niệm thanh tịnh nữa. Một khi mà chúng ta thực sự trong tâm mình có một cái niềm chân thành tha thiết đối với lại Tam Bảo nói chung và đối với Đức Phật nói riêng, thì trong cái giây phút đó mà nó khởi cái tâm nó lên đó, thì những cái tâm ô nhiễm bất tịnh đó, nó đều bị hắn diệt đi hết, nó chắc chắn là như vậy. Thế ra chính vì vậy nên trong lúc mà mình đảnh lễ xá lợi, nó có được cái trục từ, tức là cái công đức ấy, là nó sẽ phát triển cái mầm mống đó. Thì không nói gì ở đâu, vừa rồi đây trước khi mà qua bên này ấy, thì tôi cũng có tắm trong một bức tượng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, vị Phật tử. Quả thật trong cái lúc mà tắm ấy, thì tự nhiên bức tượng thì dĩ nhiên thì nó thỉnh bức tượng nó về, thì tượng nó ở bên Nepal. Mà từ lúc mà bức tượng nó làm ra, tôi nghĩ mà để cho đến lúc mà qua bên này tắm thỉnh chắc cũng phải mấy năm trời. Từ lúc làm ra cho đến giờ mà để nó bụi bặm nó đóng đen hết được cái kẽ thì nó gì thì biết là bụi nó như thế nào. Nhưng mà khi mà tắm gột rửa thì dĩ nhiên những bức tượng như vậy mình không có tắm được. Như là như trong này nói cái tượng trưng mà nhiều khi mình kỳ cọ tắm rửa cho ngài thì kỳ cọ nó sạch như vậy. Thì nếu mình có một cái tâm chân thành đối với bức tượng thì tự nhiên mình có ngay một cái mình nói cho dễ hiểu cái cảm giác là pho tượng sạch đến đâu thì nhân tâm mình sạch theo đến đó. Khi mà tắm xong pho tượng sạch chói sáng lên thì tự nhiên tâm mình cũng thanh tịnh chói sáng lên. Cái điều đó là nếu quý vị thử, nhất là những cái bức tượng mà những cái pho tượng mà mình không có coi đấy, chỉ như là một cái vật vô chi, mình càng kính trọng, càng thấy là cung kính thật thì mình sẽ thấy. Thành ra tất cả những cái nghĩa đó, rồi cái nghĩa thứ tư, cái công đức mà mình nhớ kỳ trước qua đã giải thích cái nghĩa công đức. Thành ra mình đừng có nghe là thí dụ như là tôi nói công đức thứ tư là được thấy như là, thì mình nghĩ là mình nắm pho tượng xong mình sẽ thấy phát hiện ra. Thì nói công đức có nghĩa là nhân, có nghĩa là chủng tử. Một cái nhân vô biểu, sau khi mình làm cái hành động đó ra rồi mình sẽ có cái nhân như vậy. Cái nhân nó sẽ thành quả. Nhớ những cái tội lỗi, những cái danh từ tội lỗi, cái công đức nó đều là nhân. Và nó đều là theo như giáo lý nó là nghiệp vô biểu nghiệp. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thế cho nên khi nói là được thấy Như Lai, nói cái mà chúng ta sẽ được cái này được cái kia, tức là kết quả mà chính hành động nó là nhân. Nó được kết quả tốt như vậy cho nên cái nhân nó được kêu là công đức. Thì chúng ta sẽ được thấy Như Lai. Thì chúng ta gieo một cái nhân mà nhất là một lát nữa, ví dụ như về tắm tượng này nó mình có những bài kệ, tức là những cái tâm nguyện của mình nó bộc lộ ra. Nó đều là mong muốn được chứng như vậy, và mình tự nhiên mình có một cái liên hệ với lãnh đạo mà qua một cái hành động rất cụ thể, không có một chút gì trừu tượng, không có một tí gì mơ mộng trong đó, và mình trực tiếp nó lại hình tướng của ngài nó cụ thể vô cùng. Và trong đó mình có một cái liên hệ đấy là mình chăm sóc, mình giữ gìn, mình làm trong sạch ra nữa. Thì cái vấn đề mà cũng được xá lợi vậy, mình trực tiếp với lại một cái phần thân thể của ngài để lại. Mà mình phải hiểu là khi mà cái thân của ngài mà còn các cái tướng đẹp, mắt mình còn thấy
mình cung kính á, thì dĩ nhiên mình vẫn bị cái tướng đẹp nhiếp, cái tâm mình bị cái tướng đẹp nhiếp. Nói một cách khác là từ cái cung kính của mình nó có sự trợ giúp của cái tướng đẹp. Còn giờ đây á, một cái viên xóa lờ nó không có cái gì tướng đẹp ở trong đó nhá. Nhiều khi mà nếu mà bây giờ đặt một cái viên xóa lờ ở đây, quý vị đi qua đi lại nhiều khi lấy tay phủi đi á, nếu mà quý vị không biết tưởng cái đồ dơ gì cái gì gì đó. Nó không có một cái sự trợ lực của tướng đẹp nào trong đó, một cái gì sống động nói. Nhưng nếu mình có được cái tâm cung kính chân thành như là chính Đức Phật thì thành nó phải quán tưởng rồi. Chúng ta tu với pháp thân của Phật, ngoài cái thân pháp thân hữu tình của Phật á, tu những pháp thân vô tình của Phật thì chúng ta cần đến cái quán tưởng rất nhiều. Chúng ta tu nó mới tác dụng được. Quán tưởng như vậy chúng ta bảnh lễ thì cái tâm mà cung kính của mình nó mạnh vô cùng, bởi vì mình phải khởi lên một cái năng lực rất mạnh mình mới có được sự cung kính. Còn nếu mình gặp Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là mình nhờ cái tướng tạo cho mình sự cung kính, mình nhờ cái trợ lực cái tha lực rất nhiều. Nhưng mà khi mà chỉ có một viên xá lợi nhỏ thôi thì mình phải nhờ chính cái năng lực của mình khơi lên rất mạnh. Mà nếu mình khơi lên được rồi á, thì mình biết là nguyên tắc ở trong Phật pháp nói là tất cả những vô điều tức là nhân mà có mặt là do cái tâm nó phải mạnh, cái tâm yếu nó không thành vô biểu được. Thành ra những cái tâm yếu nó được kêu là tâm vô ký, tâm hời hợt. Mình làm một hành động mà tâm nó không mạnh, nó không thành nhân được. Đôi khi mình bố thí mà cái tâm thiền mình không mạnh, nó không thành nhân được. Đó chính vì vậy mình học tâm giới mình mới thấy là khi mà nhận xét, khi mà phán tội là chúng ta thấy vấn đề tâm nó quan trọng. Chúng ta quan sát cái tâm rất nhiều để mà xét biết là cái giới đó bị phạt nặng hay nhẹ, sám hối được hay không sám hối được. Thì chúng ta cũng biết là khi mà mình khơi dậy được cái tâm mạnh như vậy thì nó thành ra một cái chủng tử. Mà chủng tử đó chúng ta phải hiểu thêm cái nghĩa chủng tử nữa. Chủng tử nào? Cái chủng tử của Đạo đó rất đặc biệt. Mình có xuống tận địa ngục cũng không thể nào phá hoại được cái chủng tử đó. Thành ra một cái chủng tử như vậy theo mình từ kiếp này sang kiếp khác, theo mình suốt trong các cõi luân hồi, để bao giờ thành quả nó chịu đựng tác dụng. Thì ra một khi chúng ta đã gieo được cái nhân lạc rồi, lúc bây giờ chúng ta có thể nói là chắc chắn mình sẽ thành đạo trong tương lai. Còn nếu mình chưa gieo được cái nhân đạo, tức là chưa tạo ra được một cái tâm đạo thật mạnh thì không được. Nếu mà quý vị hiểu cái tâm đạo thì nó được khởi rất nhiều cách. Thì đối với này ta lại bắt một thiền viên đó là khởi lên bằng trí huệ. Các ngài nghe cái bài kệ chúng ta biết lần đầu có nói các pháp nhân dân sinh, các pháp nhân dân diệt đó. Nghe bài kệ đó mà ngài một thiền viên đắc đạo, ngài Xá Lợi Phất đắc đạo theo sau đó. Đại đa số của chúng ta khởi lên tâm này bằng sự liên hệ với lại tam bảo. Chúng ta không phải chỉ khởi tâm đạo bằng trí huệ sâu sắc, không có trí huệ đó là mình chịu chết, mà chúng ta khởi tâm đạo bằng cái tâm cung kính tam bảo. Nhưng mà pháp á, thì cái người thông thường của mình ít biết cách mà cung kính. Nói chứ bây giờ mình có thể cầm một quyển kinh, mình có thể vắt lên vắt xuống, nhưng mà mình không thể cầm một pho tượng Phật mà mình làm như vậy được. Tự nhiên cái người bình thường có thể không biết cái cách cung kính pháp. Đôi khi có nhiều người Phật tử lâu năm đi chùa mà cũng khó mà cung kính tăng lắm. Trái lại thì khi còn kiêu mạn cái này nọ gì nữa, nhưng mà người Phật tử đó không thể kiêu mạn với Đức Phật. Thành ra chúng ta biết là trong tam bảo thì Phật vẫn là một năng lực chính yếu, nhất là đối với đại thừa Phật giáo. Đối với cái pháp của Thanh Văn như bên Nam Tông thì pháp là tối thượng, nhưng mà đối với con đường của đại thừa, con đường Bồ Tát Đạo, con đường cho tất cả chúng sinh, cho bất cứ một chúng sinh nào ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ địa ngục cho đến ngạ quỷ, đến súc sinh thì bắt ở trên người. Phật mạnh hơn pháp nhiều. Một con chó nó không thể biết nghe pháp, nó không thể biết gì chúng ta nó phân biệt thế này. Nhưng mà nếu như con chó đó mình có thể nói nó, nếu con chó đó mà nó biết, mà nó cảm nhận mà nó biết, mà cái cảm nhận và cái biết đó phần nhiều đó là những cái năng lực của Phật hay của Bồ Tát phát triển ra qua một cái tử vi cái gì. Ví dụ như con chim bồ câu mà nó bay mà nó sợ, nó tránh con quạ, khi mà nó bay đến bóng của Ngài Xá Lợi Phất nó vẫn luôn sợ như thường. Nhưng mà khi nó bay qua vào cái chỗ bóng của Đức Phật thì tự nhiên nó hết sợ. Mà vậy thì có thể chuyển được tất cả cái nghiệp của nó, chuyển biến được cái nghiệp của nó. Nên chúng ta biết là cái vấn đề đó nhiều khi bảo các loài vật nó tu thường nó mò về đâu, về chỗ chùa, mà chùa thực ra thì đó là hình ảnh của Đức Phật, bởi vì lúc đó loài vật nó không có hiểu rõ, nó nghe lời kinh tĩnh kể nó thực ra là nó nghe cái năng lực của Đức Phật, nó cảm nhận cái năng lực của Đức Phật. Tại vì nếu bây giờ chúng ta nếu ví dụ hồi xưa tôi nghe sư phụ nó nói là hồi đó sư phụ ở đâu mà miền Trung á, là nó có một cách lắm tu chẳng hạn, thì mình cũng biết là nó tu cách nào đây, đâu phải nó nghe nó phân biệt nó hiểu rõ như là mình hiểu đâu, mà nó cũng đâu có tu, bởi vì nó gần tường gần cách như là gần một cái mùi ẩm thấp gì đó, bởi vì những cái tường vách khác thiếu đi. Tiếng chuông cái gì cũng vậy, nếu bây giờ mình đem cái chuông nó ra khỏi chùa, nó không phải chuông của chùa rồi đó, thì những con vật tu nó sẽ không có đến với cái tiếng chuông nữa. Nhưng mà tại sao nó đến với chùa, nó đến với cái vách tường của chùa, những cái hơi của chùa, những cái tiếng kinh kệ, tiếng gì đó, bởi vì trong đó là nó chứa được cái năng lực của Phật, mà cái năng lực đó mới là cái năng lực chuyển biến cái nghiệp của nó. Thế nên chúng ta biết là thành Phật là quả vấn đề lớn mà nhiều khi ngoài sức tưởng tượng của mình. Bởi vậy tại sao tu hành để thành tựu Phật rất là phức tạp, rất thời gian, rất lâu dài. Mà khi mà chúng ta ca ngợi tán thán Phật, nó mới là ca ngợi tán thán không có bao giờ tận hết, không bao giờ cùng. Ý nghĩa nó là như vậy. Nếu mà chúng ta càng hiểu cái tác dụng, cái phương tiện Đức Phật lợi ích cho chúng sinh, chúng ta càng thấy rõ cái vấn đề đó. Năm là mình phát tâm tin tưởng thuần tịnh. Tâm tin tưởng của thuần tịnh này cũng là một tâm rất khó có được. Thì cái chữ thuần tịnh ở đây, trong khi mà ngoài những cái kêu là ô nhiễm như tham sân si, thì cái tâm thuần tịnh thường thường ở trong đạo nó là cái tâm là chế ngược được ngã. Ngã chính là cái tâm làm cho ví dụ mình đảnh lễ Phật mà nó không được thịnh tịnh, không được thanh tịnh, là chính vì cái ngã của mình ở trong đảnh lễ một cách kiêu mạn. Ngoài những cái như tham sân si, tức là mình đảnh lễ về cung về để mà được cung kính, để được lợi dưỡng, ngoài cái đó ra thì cái vấn đề đó là mình không được thanh tịnh là bởi vì có cái ngã trong đó. Và bao giờ cái ngã của mình nó hạ thấp xuống, cái ngã của mình nó chịu thuần phục ấy, thì tự nhiên cái hành động nó trở nên thanh tịnh, cái hành động đạo. Và chúng ta thấy một người đọc sách, một người đọc kinh điển không có làm cho người đó thanh tịnh, có thể làm cho người đó thấy rõ là tham sân si là những cái pháp không có hay, không có đúng, không có tốt. Nhưng mà đọc kinh điển để mà cái bản ngã nó thấp xuống khó. Nhưng mà đứng trước Phật thì bản ngã cao thì đã không theo Phật. Đứng trước Phật mà bản ngã không được giết thì sẽ không lệnh Phật nữa. Thành ra cái liên hệ với Phật nó có nhiều tác dụng để mà tôi luyện tâm linh của mình lắm. Thành ra mình tin tưởng vào Tam Bảo, nhưng mà nếu mà khi cái lòng mình đem cái lòng tin nó đến trước Phật thì nó sẽ thuần tịnh lên. Sáu là duy trì được chính pháp, bởi vì như vậy là mình có mầm mống của đạo rồi, là coi như chính pháp không có tiêu tan nữa, là những cái mầm của đạo nó có. Cũng như bây giờ mình thấy một cái cây nó ra trái, trái nó chín, nó rụng, nó không còn một trái nào, nó rữa nát hết, nhưng mà những cái hạt cây nó tiếp tục nó xuống, là mình biết ngay là cây đó không bao giờ nó tàn, không bao giờ nó mất, những trái nó sẽ còn ra nữa. Thế ra khi mà mình làm một cái hành động tạo nên một cái công đức vô biểu của đạo là chắc chắn là cái chính pháp được duy trì. Thì tất cả những cái tiếp theo sau như là tu hành đúng theo những gì được giảng giải chắc chắn nó sẽ tới, được gần gũi với chư Phật nữa. Từ từ mình bắt đầu trở thành dòng họ Thích thật sự. Đó, cái thứ 8, thứ 9 là gần nhau, tùy ý mà sinh vào quốc độ chư Phật, mình muốn sinh cực lạc thế giới cũng được. À, còn nếu sinh trong cõi con người á, thì không bao giờ sinh vào hạng bần cùng nhé. Mà sinh vào dòng lớn nhưng mà lại luôn luôn rất là dịu hào, dịu hòa và được mọi người tôn trọng. Mà sinh ra là có ngay cái tâm niệm tưởng Phật. Đây có nghĩa là một đứa bé sinh ra đời không khóc mà tự nhiên niệm Phật. À, trường hợp này tất cả những gì nói ở đây mình không có lấy trường hợp mà đặc biệt, nhưng mà trường hợp bình thường, tức là có thể một đứa nhỏ sinh đời biết gì đấy cả, nhưng mà trong chứa sẵn cái mầm rồi, trong kiếp trước nó có một những cái công đức là đảnh lễ xá lợi cái này nọ. Thành ra chính vì vậy khi mà lớn lên, dù cho cái đời sống này có hấp dẫn lôi cuốn đến mấy đi chăng nữa, cái đứa bé nó tự nhiên gặp Phật, gặp chùa chiền một cái là tự nhiên nó chấp nhận liền. Nó có sẵn cái tâm mà chấp nhận Phật Pháp Tăng ở trong tâm ngay từ khi ra đời. Người hai là nếu mà tâm mình thuần tịnh, cung kính thuần tịnh thì đó, ma đây là vừa là thiên ma, ngũ ấm ma của thế gian này nó. Thiên ma là những cái gì hưởng thụ. Ở thế gian này mình sinh ra là mình nằm ở trong thế gian, nhưng mà tại sao mình vẫn cảm tâm đạo, mình vẫn đi tu, mình vẫn theo đạo, là nhờ cái công đức như vậy, nhờ cái năng lực công đức vậy. 13 là vào thời phản pháp có thể hộ trì được chính pháp, thì nó cũng giống như cái trên, nhưng mà cái này nếu mà vị nào mà có bồ tát tâm nữa mà muốn hoằng chính pháp, muốn xây dựng chính pháp thì phải có cái công đức như vậy. Còn thôi người sẽ thất bại lớn, cũng như một người mà chuyên môn muốn đi hành thiệp giang hồ trừ nguy cứu khổ mà sức thì yếu như sên, không có được năng lực, không có được công phu thiếu lâm gì cho nó vững chắc, thành ra những cái ước mơ của mình nó sẽ thất bại nặng nề. Thành ra muốn hộ trì chính pháp mà thiếu công đức thì dần dà cái tâm hộ trì nó thành lệch lạc. Cứ vì nhận xét mà con ví dụ mình bây giờ mình muốn hoằng dương chính pháp mà công đức mình có hay là làm gì thất bại thì dĩ nhiên bực quá, bực tức quá phải nghĩ bắt đầu thủ đoạn, rồi bắt đầu tự nhiên nó khởi những cái tâm bực giận. Tại vì sao mình thấy ngoại đạo nó cứ mạnh, mình cứ yếu, mình tức quá tự nhiên mình đâm phủ. Rồi tự nhiên mình đâm phê bình, chửi bới, nó đủ thứ hết á. Tự nhiên nó phát sinh cho nó. Xong mình bảo bây giờ mình có cách.